sao bay, nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say. Lối em đi về trời không có mây, đường đi suốt mùa nắng lên thập đầy.
Bao nhiêu năm rồi anh mãi ra đi, về cõi hư vô để tiếp nối những ngày tháng hát thơ nơi ấy. Anh Trịnh Công Sơn, người tình của cuộc sống, đã để lại cho đời vô vàn câu ca sâu đậm tình yêu nhân loại và chiêm nghiệm về lẽ sống con người.
Gọi em cho nắng chết trên sông dài, thôi xin ân đời trong cơn mê này. Gọi mùa thu tới, tôi đưa em về, chân em bước nhẹ, trời buồn gió cao.
Sinh ra và lớn lên trên vùng đất cố đô xưa Thuận Hóa, con người và âm nhạc của Trịnh Công Sơn không nằm ngoài nhịp thở của dòng hương giang yêu kiều. Đó là thứ âm nhạc trầm mặc, lắng đọng mà người ta phải nghe đến rất nhiều lần mới cảm nhận được. Chính anh đã từng nói, có thể là đúng ở chỗ địa lý theo tôi rất quan trọng. Tâm hồn của mình ít nhiều nhờ một vùng đất đặc biệt nào đó nuôi dưỡng. Nó phả vào tâm hồn một điều rất lạ và độc đáo. Ấy nên có những giọng nói khác nhau ở mỗi vùng. Thực sự trong âm nhạc và nghệ thuật cũng vậy.
Người ngồi đó trong mưa nguồn, ôi yêu thương nghe đã buồn. Ngoài kia lá như vẫn xanh, ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng.
Trịnh Công Sơn không hề nhắc đến Huế, nhưng tất cả các ca khúc của anh đều là Huế cả. Từng con đường, từng hàng cây, trong mưa hồng anh đã hát. Em đi về cầu mưa ướt áo, đường phượng bay, mù không lối vào. Hàng cây lá xanh gần với nhau, cho dù lúc nắng lên hay khi mưa về, nỗi buồn không tên rất Huế luôn hiện hữu. Lùa nắng cho buồn vào mắt em, bàn tay xanh xao đón ưu phiền. Hay mưa lạnh lùng rơi ướt giữa đêm về, nghe não nề. Mưa kéo dài lê thê những đêm khuya lạnh ướt mi.
Trong một cuộc phỏng vấn anh thổ lộ, ví như ở Huế có đường âm hồn mà trên thế giới này không nơi nào có được, chứ đừng nói ở Việt Nam. Và mình đã viết: đêm nghe gió thở dài, đêm nghe tiếng khóc của bào thai. Chỉ có đường âm hồn mới có những hồn thai với những ngọn đèn leo lét trong am miếu, như nghe trong tiếng thở dài, nghe lăng miếu trùng vây, nghe xa cách cuộc đời, nghe lăng miếu cạnh đây. Chỉ có Huế mới có lăng miếu, chỉ có Huế mới có tiếng thở dài rất buông trùng, xa xôi. Tất cả những điều đó đều là Huế. Vậy cần gì phải nhắc đến từ Huế nữa? Thậm chí một cõi đi về cũng là Huế, chứ không thể ở chỗ khác mà viết được.
Đêm nghe gió tự tình, đêm nghe đất chờ mình, vì đêm nghe gió thở dài, đêm nghe tiếng khóc cười của bao thai.
Trịnh Công Sơn được coi là một trong những tác giả lớn của dòng âm nhạc đại chúng cũng như nền tân nhạc Việt Nam. Những bản nhạc Trịnh là trái ngọt từ cuộc hẹn hò của âm hưởng phương Tây và tâm hồn phương Đông. Cấu trúc và tứ nhạc trong những tác phẩm của anh đều khá giản dị, phần lớn ở thể hai đoạn. Lối chuyển đoạn từ phần đầu sang cao trào của ca khúc nhỏ nhẹ như cô gái Huế vậy, chỉ là vệt màu loang từ từ, không quá nhiều tương phản.
Thế nhưng cái hồn mà anh thả trong ca từ mới là điểm hút vô định. Từ những lần hữu duyên dạo chơi ở cửa chùa, hay cái tứ tà áo bay trong gió từ điệu Lý Mười Thương hóa thành câu ca ôi áo xưa lồng lộng. Chỉ từng ấy thôi cũng đủ phôi thai những bản tình ca và thiền ca mang tên Trịnh, quyến rũ hồn nhiên lại khiến người nghe phải suy ngẫm.
Sao
đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi.
Huế và đạo Phật ảnh hưởng sâu đậm trên tình cảm thời thơ ấu của Trịnh Công Sơn, dịch giả, nhà văn Bửu Ý, và cũng là một trong những người bạn thân của Trịnh Công Sơn, Lý Giải.
Cái tính Phật giáo ở trong tư tưởng hay trong ca khúc của Trịnh Công Sơn thì đúng là thấm đậm rất nhiều. Cái đó đầu tiên chẳng qua là Huế là một cái đất của chùa chiền, một cái đất của Phật giáo. Rồi từ cái chùa nhà chùa nó sinh ra một số thói quen ở trong đời sống, thì dụ như cái thói quen ăn chay. Và mỗi lần như vậy thì cái tư tưởng của cái người ăn chay, của người gần chùa, tự nhiên nó có một cái gì đó nó thoát tục, nó không còn suy nghĩ theo một cách rất là vật chất đời thường nữa, mà nó có cái gì nó hướng thượng. Thì đó là cái cách sống của Trịnh Công Sơn, của chúng tôi ngay từ lúc nhỏ cho đến cả về sau này.
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chết một chiều tóc trắng như vôi. Lá
Đạo Phật dạy rằng hiện tại là hình bóng của quá khứ và tương lai là hình bóng của hiện tại. Cuộc đời là một vòng tiếp nối, sinh, lão, bệnh, tử, hạt bụi hóa kiếp thân người. Một mai tóc trắng như vôi lại trở về với cát bụi. Trong những lời kinh cầu mang tên cát bụi, Trịnh Công Sơn cho rằng không ai trong mỗi chúng ta thoát khỏi vòng luân hồi nhiều biến hóa. Những chuyến đi là những lần quay trở lại. Anh nói, đi về là một lộ trình quen thuộc của cuộc sống mà ai cũng phải trải qua. Đó là một trò chơi vừa vui thú vừa ngậm ngùi mà tạo hóa đã bày ra cho.
Về mặt âm nhạc, không phải ngẫu nhiên mà bản thiền ca Cát Bụi lại có cấu trúc ba đoạn A, B, A. Nếu như phần A là hiện thân của hạt bụi nhỏ nhoi được viết ở điệu thứ buồn tênh, thì phần B, hạt bụi ấy đã hóa kiếp người, chuyển sang điệu trưởng báo hiệu tin vui. Để rồi, sau đó phần A tái hiện, chúng ta lại quay về thân cát bụi. Kiếp rong chơi này qua là ngắn ngủi. Tuy đã về với cát bụi, nhưng có lẽ ở đâu đó, Trịnh Công Sơn vẫn là kẻ rong chơi, phiêu bồng với những lời ca mà anh đã hát cho cội nguồn, thế gian. Giờ đây, anh đã có một cõi để đi về. Xin được mượn lời anh, Huế là người yêu của tôi, là giấc mộng của tôi. Nhưng bây giờ tôi còn Sài Gòn và Hà Nội. Tôi thấy đâu cũng là quê nhà, ở đâu tôi cũng có giấc mộng và tình yêu. Và vì vậy, đôi lúc tôi không còn cảm thấy mình thuộc về một xứ sở nào nữa. Nhưng ngẫm cho cùng thì Huế vẫn là quê nhà của tôi. Và ngày nào Huế chưa phủ bạc tôi, thì tôi vẫn là đứa con không bị từ chối của Huế.
Trong khi ta về lại nhớ ta đi, đi lên non cao, đi về biển rộng, đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt rọi xuống trăm năm một cõi đi về.
trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt rọi xuống trăm năm một cõi đi về.